Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Granbury, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Thành. Vâng, xin chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, làm ơn thổi một ngọn gió mát về Houston chúng tôi một tí, nóng quá.
Làm sao mà anh lại nói ngược như thế phải không Quang Hưng? Ở bên này Dallas lúc nào cũng nóng hơn Houston hoặc là lúc nào cũng lạnh hơn Houston. Mà anh Dung Phục với Quang Hưng biết không, người ta hay ví dụ như là tới cái ngày birthday của mình đó, cái con cái của mình hay vợ chồng của mình đó hay nấu ốp la rồi gì đó đem lại tận giường cho mình ăn. Còn bây giờ đó, anh Dung Phục muốn chơi sang đó, qua bên Dallas này Quang Hưng sẽ đãi anh cái món ốp la ngay ở trên cái trần xe, mui xe, đúng không?
Vâng, đúng như vậy, nóng quá rồi. Hôm nay tờ Dallas đăng ngay cái trên trang trong cái tờ rất là mát mẻ. Ba cha con nhà ông Thiêm nhảy xuống hồ tắm hết anh thưa anh. Dạ vâng, như vậy thì mát mẻ thôi chứ còn gió hay là cái gì nó thổi cũng chẳng ăn thua gì hết.
Không, nếu mà chị Thu Nga chịu khó mà lấy hơi thổi một ngọn gió lên thì may ra nó mát đấy. Thường thường người ta cứ nói là hơi thở của đàn bà nó mát mẻ lắm.
Ôi trời ơi, mày đẹp tính làm thơ đâu Quang Hưng.
Chứ ông Quang Hưng mà không ý tội thì nó lại còn nóng hơn đấy. Chớ. Vâng, thì chắc là hy vọng rằng là nó có thể mát mát hơn trong vài ngày tới. Chứ mấy bữa nay nóng quá thì nhất là mà leo lên xe mà cái xe đậu ở ngoài nắng đó. Ôi trời ơi, vào đến nơi là ngồi là nhảy nhõm người lên, tay đụng vào cái tay lái là cũng bỏng, mà cái bàn tọa mình đặt xuống dưới nó cũng bỏng nhảy nhõm người lên. Thường thường đó là bây giờ người ta phải để hở cái cửa kính một chút xíu trước khi mà đi đâu đậu ở ngoài trời đó. Thế nhưng mà hở cửa kính thì cũng có một cái nguy là ra nó có thể mất luôn cả cái xe. Vâng, thôi thì đành chịu thôi. Trong khi đó thì nhìn qua những tin tức thời sự ngày hôm nay có hai cái tin nóng mà được coi như là mang cái tính cách lịch sử. Trước hết là Iran và 6 cái cường quốc đã đạt được cái thỏa thuận mang tính chất lịch sử. Cái thỏa thuận này đó là đã bàn cãi bao nhiêu lâu nay rồi và bây giờ đã tới cái giai đoạn kết thúc, đã đạt được cái thỏa thuận để nhằm hạn chế cái hoạt động mà có thể chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran để đổi lấy cái việc là nới lỏng các biện pháp chế tài đối với nước này của một số quốc gia mà người ta hay gọi là nhóm P5 cộng 1 đó, gồm có Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Hoa Kỳ và nước Đức. Thì đây cũng là một cái tin vui cho thế giới, coi như là hạ hỏa cái lò mà nóng này có thể nổ bất cứ lúc nào. Và ngoài ra thì cũng có tin là ở bên Hy Lạp đó, cái khối Euro cũng với lại Hy Lạp cũng đạt được cái thỏa thuận. Và giờ chót cũng sau bao nhiêu là những cuộc họp bàn gay go thì Hy Lạp đã đồng ý một cái thỏa thuận là bước tới một cái chương trình lâu dài để mà tiếp nhận những cái kế hoạch cứu nguy về kinh tế cho nước Hy Lạp, trong khi phải chấp nhận một số các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Đó là hai cái tin bây giờ chúng tôi nhìn thấy là các đài truyền hình, các hãng thông tấn đường tới tấp loan tin chung quanh cái vụ này đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng vậy này, đúng như vậy. Và nói về cái câu mà thắt lưng buộc bụng thì chúng ta cũng nhớ thời gian mà Việt Nam trước năm 1975 thì ông Tổng Ngọc đó cũng kêu gọi người ta là thắt lưng buộc bụng, biết là thắt tới cho lúc nào và buộc tới lúc nào, nhưng mà thấy cái bụng cũng đã nhỏ lắm rồi. Còn về việc mà Iran thì đúng như vậy, Tổng thống Iran là ông Hassan Rouhani cho biết trên cái trang Twitter của ông rằng cái việc mà quá trình đàm phán chứng tỏ cái hiệu quả của chính sách mời gọi sự tham gia bằng tinh thần xây dựng và cái chi tiết của sự thỏa thuận không được phổ biến công khai trong cái thời gian dẫn tới một cuộc họp báo được dự định là diễn ra sau cái cuộc họp ngoại giao chung cuộc. Tuy nhiên hai bên cũng đã làm việc dựa trên một cái sườn căn bản. Theo đó thì phải bảo đảm cái chương trình nguyên tử của Iran là hòa bình và không được dùng để phát triển vũ khí nguyên tử. Và Iran từ lâu vẫn khẳng định là chương trình của họ chỉ nhắm vào những cái mục tiêu dân sự và đòi hỏi chủ yếu của Tehran là có liên quan tới việc dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế đã gây nhiều thiệt hại mà Liên Hiệp Quốc và từng quốc gia riêng lẻ đã áp dụng đối với Iran trong suốt một thập niên vừa qua. Và cái cuộc đàm phán tại Vienna kéo dài trong khi mà nhiều cái hạn chót đã được đặt ra đầu đồ đã qua đi rồi. Và giữa lúc hai bên dồn cái nỗ lực để giải quyết những vấn đề quan trọng, chẳng hạn như là sự tiếp xúc dành cho các thanh sát viên, cho phép họ lui tới những cái địa điểm nguyên tử của Iran để bảo đảm là chính quyền Iran tuân theo những cái quy định trong thỏa thuận, cũng như là tiến cái việc mà tháo gỡ những cái biện pháp chế tài. Và thỏa thuận này đạt được hôm nay tượng trưng cho một cái thỏa hiệp lịch sử sau 12 năm bế tắc, trong đó đôi khi có cái sự nguy cơ xảy ra cuộc xung đột mới tại Trung Đông.
Vâng, cái thỏa thuận vào sáng ngày hôm nay là một cái chuỗi tới 10 ngày thương lượng, 17 ngày thương lượng và một đêm ngày hôm qua là họ thức trắng để mà có thể dẫn đến cái sự thành công. Và cái buổi ký kết trong cái thỏa thuận này sẽ được thực hiện vào 8:30 sáng giờ quốc tế ngày hôm nay, tức là chúng ta chỉ còn đợi vài tiếng đồng hồ nữa là ở bên Áo đó là quốc tế sẽ ký một cái thỏa thuận này, trong đó có sự tham dự của các vị ngoại trưởng chẳng hạn như là của Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc, cũng như là có cả Đức ở trong đó. Sáng ngày hôm nay đó là ông Tổng thống Barack Obama của chúng ta thức dậy rất là sớm, có lẽ là tối ngày hôm qua ông ta không có ngủ, để mà tiếp tục theo dõi về cái thỏa thuận về nguyên tử đối với lại Iran. Thì sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama đã có một cái lời tuyên bố về cái thỏa thuận này, về cái việc mà năm cường quốc cũng như là Iran đã đạt được một cái thỏa thuận được xem là lịch sử. Ông Obama đã phát biểu rằng là cái thỏa thuận này nó không có xây dựng trên cái niềm tin, mà nó được xây dựng trên những cái bằng chứng cụ thể. Ông đã phát biểu như vậy ngay tại tòa Bạch Ốc vào sáng ngày hôm nay. Đứng chung với ông Obama còn có ông phó tổng thống là ông Joe Biden. Thì cái việc này đó là một trong những cái bước đầu tiên, nhưng mà bây giờ Tổng thống Barack Obama lập tức phải quay về để mà có thể nói chuyện với lại Quốc hội của Hoa Kỳ. Mà Quốc hội thì hầu hết là Đảng Cộng Hòa, cho nên là ông chắc chắn cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn về cái việc này. Nhưng mà hai phía đó thì hoan hô, Hoa Kỳ và các cường quốc và Iran cũng thế. Iran ấy, sáng ngày hôm nay ông Tổng thống Hassan có nói là đây là một ngày lịch sử. Nhưng mà phía bên Do Thái là một trong những cái kẻ thù của nhà nước hồi ở bên chính quyền của Hồi giáo Iran, thì qua cái lời của ông Thủ tướng Netanyahu thì có nói rằng là Hoa Kỳ đã nhượng bộ về những cái đòi hỏi của Iran quá nhiều, và các thỏa thuận hạt nhân của Iran đúng là một cái sai lầm của lịch sử, và Iran sẽ tạo cái điều kiện để mà tăng cường võ trang cũng như là gây rối tại Trung Đông. Và ông Thủ tướng Netanyahu còn có nói thêm là Do Thái sẽ tự vệ một mình. Thưa quý vị, là cái chương trình này đó, cái thỏa thuận này nó có ba cái nội dung chính. Cái thứ nhất là hạn chế về cái chương trình hạt nhân nguyên tử của Iran trong vòng một thập niên. Cái thứ nhì là tất cả các cấm vận quốc tế của Iran sẽ được dỡ bỏ. Và cuối cùng là quốc tế sẽ tăng cường thanh tra, và ngay cả thanh tra về quá khứ cũng như là tương lai ngay tại những cái trại lính của Iran nữa, là anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Chúng tôi đang nhìn một cái tấm hình chụp chung tất cả các lãnh tụ trên thế giới, đặc biệt là ông John Kerry, ngoại trưởng của Hoa Kỳ, cũng như là ngoại trưởng Nga và ngoại trưởng Iran đương rất là tươi cười, vui mừng. Và thật sự ra đây là một cái tin được ghi nhận như là tin mừng cho thế giới, bởi vì ít nhất là cũng có một cái kiềm chế của bên Iran về vấn đề có thể chế tạo vũ khí nguyên tử, bởi vì đã thỏa thuận được những cái điểm căn bản đã gây ra bế tắc tới 12 năm nay rồi. Để mà thỏa thuận qua lại, đó là vấn đề mà thanh tra các nhà máy chế tạo uranium thì Iran đã đồng ý. Và ngược lại đó thì bên các quốc gia Tây Phương cũng đã giải tỏa, mình đồng ý giải tỏa các biện pháp chế tài đối với nước này. Và cái đó thì thế giới cho rằng là có thể giúp cho kinh tế Iran phát triển mạnh, nhanh chóng. Và cái điều này nó có lợi cho thế giới, bởi vì khiến cái giá dầu trên thế giới giảm do cái nguồn cung cấp từ Iran sắp sửa đưa vào thị trường thế giới. Nhưng mà chỉ có bên Do Thái là một cái quốc gia mà Iran đã từng tuyên bố là kẻ thù truyền kiếp và đòi xóa Israel, bên Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới, thì ông Thủ tướng Netanyahu luôn luôn là ông chống đối cái chuyện mà bàn và thỏa hiệp với lại Iran. Và ngày hôm qua thì ông gọi thì đúng như là anh Quang Hưng có nói là ông mới dùng cái chữ là đây là một sai lầm lịch sử của thế giới khi mà thỏa thuận với lại bên Iran, và ông tin rằng Iran thế nào cũng vẫn tiếp tục, và ông nói là bên Do Thái sẽ tiếp tục kiềm chế, theo dõi và công bố những cái ý đồ về vấn đề mà chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran. Ông cho rằng Iran không có từ bỏ. Và cái mấu chốt bây giờ quan trọng là phía Quốc hội Mỹ, mà chúng ta đều biết là Đảng Cộng hòa chiếm đa số và dự chủ đã tuyên bố trước là sẽ bỏ phiếu chống cái thỏa thuận này, bởi vì cái quyết định này của Hoa Kỳ, của Tòa Bạch Ốc thì cũng phải thông qua Quốc hội cái đã. Nhưng mà ông Tổng thống Obama ngay lập tức ông cảnh cáo rằng là ông sẽ phủ quyết, vẽ veto bất cứ một cái biểu quyết nào chống đối đưa từ Quốc hội sang. Thì cái vấn đề này vẫn còn cái gay ở bên từ nội bộ của nước Mỹ. Chuyển qua cái tin mà cũng là một cái tin mừng cho vấn đề mà cứu nguy cái nước Hy Lạp đó. Thì sau 17 tiếng đồng hồ mà thương thuyết ở Brussels thì các nhà lãnh đạo khối Euro đã đạt một thỏa thuận. Theo đó, Hy Lạp sẽ thực hiện những cái cải cách khó khăn để đổi lấy một cái kế hoạch cứu nguy ồ ạt. Chứ một cái khó cho ông Thủ tướng Hy Lạp đó là ông Alexis Tsipras đó, là làm sao để ông một đó cái sự chấp thuận và đồng thuận của Quốc hội sẽ họp bàn để xem có đồng ý với cái thỏa thuận này không. Và thứ hai nữa là công chúng Hy Lạp như chúng ta đã biết đã trưng cầu dân ý và bác bỏ cái điều kiện của bên khối mà Euro đó ép là Hy Lạp phải có những cái biện pháp khắc nghiệt hơn thì mới đồng ý là cho giải tỏa những cái món nợ mà Hy Lạp đang nợ. Nếu không thì Hy Lạp sẽ vỡ nợ và sẽ phải rời khỏi cái khối sử dụng tiền Euro. Thì cái này cái chỗ nào nó cũng còn có những khó khăn giờ chót và chưa chắc là có thể thông qua được. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, Hy Lạp coi là như là nợ như chúa chỗ, mà chúng ta cũng hay nghe câu là mình phải nuôi con nợ. Tức là nếu mà bây giờ mà không có cho cái con nợ vay tiền đó thì nó sẽ chết. Mà nó chết đó thì nó lại giật nợ của chúng ta. Và Hy Lạp chấp nhận một loạt những cái cải cách khó khăn để mà nhận được những khoản vay mà đề nghị là gần 100 tỷ đô la mà họ đang cần hết sức. Và trước đó thì một cái nguồn tin cho biết là một cái thỏa hiệp đã được Thủ tướng Hy Lạp là ông Tsipras đã bàn bạc kỹ lưỡng với Thủ tướng Đức cũng như là Tổng thống Pháp. Và tin tức trước đó cho biết là khi mà chính thức đạt được một thỏa thuận phải có cái sự mà đồng ý về cái việc mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong tương lai sẽ tham gia vào chương trình cứu nguy tài chính của Hy Lạp, và một đề nghị rằng Hy Lạp phải dành riêng những tài sản trị giá 56 tỷ đô la để mà tư nhân hóa dần dần. Và một cái nước mà người ta cũng chú ý về cái việc mà cũng có thể là sản xuất vũ khí nguyên tử, rồi sản xuất nhiều cái thứ mà rất là nguy hại cho thế giới, giống như là vi khuẩn bệnh than vân vân, thì Triều Tiên mới đây đó đã mời toàn bộ Quốc hội Mỹ tới Bình Nhưỡng để mà thị sát một cái chỗ mà gọi là công nghệ sinh học mà Washington tin là nơi sản xuất cái vi khuẩn bệnh than được sử dụng cho mục đích quân sự, mà Triều Tiên thì Bắc Hàn thì lúc nào cũng là nói là không hề có. Và cái hãng thông tấn của Bắc Hàn đó cho biết rằng phát ngôn viên của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Bắc Hàn nói rằng phản ứng với cái việc mà vào một cái trang web của Viện Mỹ Hàn thuộc Đại học John Hopkins tuần trước đã cáo buộc một cái viện mà công nghệ sinh học ở Bắc Hàn có thể là chế tạo ra cái bệnh than sử dụng với mục đích quân sự. Và người này cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ đã lan truyền tin đồn về chương trình vũ khí sinh học của Triều Tiên. Và truyền thông của Bắc Hàn trước đó đã đăng tải hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới cái viện công nghệ sinh học ở Bình Nhưỡng. Và ông này, ông thách thức coi như là cứ tới đó thì coi nó có bắt đầu, họ có làm cái việc đó hay không. Và theo đánh giá của Mỹ và Nam Hàn thì Triều Tiên bắt đầu có khả năng là sản xuất vũ khí sinh học từ những thập niên 1960 dưới thời mà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Và trong cái sách mà gọi là White Book đó, năm 2012 thì Bộ Quốc phòng Nam Hàn ước tính là Bắc Hàn có thể sản xuất những việc mà liên quan tới sinh học, trong đó có bệnh than và bệnh đậu mùa.
Dạ vâng, những cái phát biểu của phía bên Bắc Triều Tiên có vẻ là sắc sược khi mà họ nói rằng là quốc hội gồm có 535 vị tại quốc hội của Hoa Kỳ là những cái người ngu xuẩn mà phải đến tận nơi để mà xem coi là phía bên Bắc Triều Tiên có chế tạo bom nguyên tử hay là chế tạo cái vũ khí hóa học hay không. Chuyển qua về đề tài mà cái vụ ông đại sứ của Hoa Kỳ là ông Ted Osius, thì ông không những là cái ngày hôm Chủ nhật là ông đã gặp các thành phần của cộng đồng Việt Nam tại lễ đồ Sài Gòn rồi, và ngày hôm qua ông vẫn tiếp tục đến những cái cuộc họp để mà nói chuyện chung với lại nhiều thành phần trong cộng đồng Việt Nam. Ở bên lễ đồ Sài Gòn thì vẫn được xem là một trong những cái thủ đô của người tị nạn, bởi vì đây là cái nơi mà nhiều người Việt Nam sinh sống và cũng có thể là đại diện cho đủ mọi thành phần người Việt ở đây. Thì khi mà ông đến gặp gỡ cộng đồng như vậy thì ông cũng đã lắng nghe nhiều cái vấn đề mà nhất là người Việt Nam cũng mong muốn là Hoa Kỳ cần phải tạo ra một cái sức ép buộc Cộng sản Việt Nam và cải thiện. Nhiều cái vấn đề mà ông đã được nghe bởi những vị đại diện của cộng đồng, chẳng hạn như cái vấn đề mà tình trạng nhân quyền là ở bên Việt Nam thực sự là có cải thiện hay không, và Hoa Kỳ cần phải làm gì để mà giúp những cái nhà đấu tranh cũng như là các vị lãnh đạo tôn giáo tại Việt Nam đang bị bắt bớ, và phía bên Cộng sản Việt Nam có gìn giữ những cái giá trị tự do của con người hay không, vân vân và vân vân. Nhiều cái câu hỏi được đưa ra. Thì ông đại sứ đó, là theo như là nhận xét của báo chí, ngay cả những tờ báo ngoại quốc như là tờ báo Orange Register hay là Los Angeles Times cũng đều có những cái bài nói chuyện về cái cuộc gặp gỡ này của ông đại sứ, thì họ cũng cảm thấy là ông đại sứ tương đối là có một cái thái độ điềm tĩnh, và ông đặc biệt là có một cái khả năng nói tiếng Việt khá là trôi chảy, cho nên là cũng lấy được cái cảm tình của đa số người Việt Nam. Ông nhắc đến về cái vấn đề mà hướng về tương lai cũng như là cái cơ hội cho giới trẻ, và đặc biệt là ông bày tỏ hết sức là lạc quan về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ông nói rằng đang và chắc chắn như đinh đóng cột là sẽ có cải thiện. Anh Dương Phục.
Vâng, ông này nói được cả tiếng Bắc lẫn tiếng Nam nhưng mà không có nói được tiếng Trung. Chị mà Thu Nga mà nói giọng chung là ông này ông tịt luôn đấy. Yeah. Tuy nhiên phải nói là ông đại sứ Hoa Kỳ, ông Ted Osius kỳ này viếng thăm thủ đô người Việt thì là ở Nam California đã thu phục được cảm tình của khối người Việt. So với trước đây khi mà ông đi nhận chức ở tại Hà Nội thì ông đã có những cái câu tuyên bố là quá ư là lấy điểm chính quyền cộng sản, nhưng mà kỳ này ông đi đến đâu ông đánh trúng tâm lý của người Việt. Ông cũng nhấn mạnh cái vấn đề nhân quyền vì ông biết là cộng đồng người Việt luôn luôn quan tâm đến vấn đề này, và ông nói rằng là Mỹ có thể buộc Hà Nội phải cải thiện nhân quyền, ngay cả cái việc là đặt điều kiện rõ ràng. Ông nói là ông đi đến đâu ông cũng đặt điều kiện đối với chính quyền, nhất là cái vấn đề mà bây giờ cộng sản rất là thèm muốn để đi vào cái hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương, chúng ta gọi là TPP đó, thì phía Mỹ luôn luôn đặt cái vấn đề là phải cải thiện nhân quyền trước rồi hãng nói chuyện là xin vào TPP, thì không biết sự thật như thế nào. Chúng tôi chuyển sang một cái tin khác liên quan đến sinh hoạt của cộng đồng Hoa Kỳ ở đây với cái cuộc tranh cử tới tấp đường diễn ra. Thì mới ngày hôm qua thì thống đốc của tiểu bang Wisconsin đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống về phía đảng Cộng Hòa. Và như vậy đó, ông là ứng viên thứ 15 dự tranh cái cuộc đua của đảng Cộng Hòa để trở thành tổng thống. Ông này mới có 47 tuổi thôi, khá trẻ, và là một trong những nhân vật với chủ trương hết sức là bảo thủ. Ông được mô tả như là một loại siêu bảo thủ về phía đảng Cộng Hòa. Và ông luôn luôn là chống đảng Dân Chủ quyết liệt, một cách quyết liệt. Và ông đã tuyên bố rằng là đất nước Hoa Kỳ này đã bị hướng dẫn sai lầm và để vào một cái thế yếu như hiện nay, nhưng mà không phải là quá muộn màng. Thì ông kêu gọi là đất nước này sẽ có thể trở lại một cái vị thế đất nước vĩ đại và có thể lấy lại cái đất nước này. Thì theo ông ấy cách dùng coi như là đã mất vào tay của đảng Dân Chủ 8 năm vừa qua. Thế nhưng mà cái điểm mà báo chí quan tâm là phía đợi Cộng Hòa bây giờ quá đông ứng cử viên, cho nên không có một ứng cử viên nào được coi như là nổi lên là hàng đầu cả. Nhưng mà ông Walker này mới tuyên bố ngày hôm qua thôi đó, thì đã được liệt vào một trong những ứng cử viên đương sáng giá thuộc loại hàng đầu trong số 15 ứng cử viên. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông này trẻ tuổi thiệt. Mà đúng như vậy, sao đảng Cộng Hòa năm nay đi ra đòi ra tranh cử nhiều thế không biết. Và không biết ông nào là chạy đua đến đích trong tòa Bạch Ốc đây. Nhưng mà ông có đăng trên cái Twitter của ông là ông nói là tôi sẽ tham gia. Và ông tranh đua cùng với 14 gương mặt khác trong đảng mình để giành cái vị trí mà ứng cử trong kỳ bầu cử 2016. Và chúng ta cũng chờ xem. Biết đâu có nhiều cái việc mà chúng ta gọi là ngựa về ngược đó. Không biết tự nhiên rồi sẽ có một cái ông nào đó xuất hiện. Và ông này không chừng sẽ thắng giống như ông Obama cái kỳ đó. Chúng ta không biết từ đâu ông xuất hiện ra rồi ông lại đắc cử. Mà ông không phải đắc cử chỉ có một lần mà ông đắc cử tới hai lần. Còn bà Hillary Clinton thì hiện thời giờ bà đang hứa hẹn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta cũng biết là những ứng cử viên này nói rất nhiều nhưng mà thực hiện thì chẳng bao nhiêu. Nhưng mà quay sang cái tình hình của cộng đồng Việt Nam thì cái bản tin mới mà chúng tôi xem ra trên đài truyền hình SBTN cũng như là những cái truyền hình của Việt Nam thì tiếp tục nói rằng đoàn Việt Cộng thăm Sacramento và sẽ có một cái cuộc biểu tình và Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã kêu gọi tất cả đồng hương cùng bà tham dự cuộc họp của Hội đồng thành phố Sacramento vào ngày hôm nay để phản đối thành phố này đón tiếp một phái đoàn Cộng sản Việt Nam từ Sài Gòn sang. Và Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn kiên quyết phản đối phái đoàn này vì tình trạng vi phạm nhân quyền và đàn áp người dân ở Việt Nam. Ngoài ra, bà cũng dự định là yêu cầu thành phố Sacramento không nên có bất kỳ một cái sự mà hợp tác nào với Cộng sản Việt Nam trong tương lai. Và theo nhiều cái bản tin trên Internet thì Phó Thị trưởng Sacramento là Alan Warren có thể là xem xét đề nghị kết nghĩa giữa Sacramento và Sài Gòn. Và Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng kêu gọi tất cả mọi người cùng với bà đến tham dự cuộc họp của Hội đồng thành phố và dân chúng sống quanh khu vực Sacramento và những nơi nào khác muốn tham gia biểu tình nên tập trung tại trung tâm cộng đồng ở tại Sacramento vào 11 giờ sáng để mà biểu tình.
Vâng, cái vấn đề này đó thì cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy ở một số những cái thành phố cũng đã nói đến cái vấn đề kết nghĩa đối với lại một số những cái thành phố khác. Và cái điều này cũng gây ra một cái làn sóng tranh luận đối với lại cộng đồng Việt Nam. Ở bên Houston cũng vậy, cũng có một thời đó thì cũng không biết là cái vấn đề này như thế nào khi mà kết nghĩa với lại Nha Trang, phải không anh Dương Phục?
Và không, cái hồi đó là dự trù kết nghĩa với Đà Nẵng do cái đề nghị của ông Nguyễn Thanh Sơn là phụ tá, là phó ngoại trưởng của Cộng sản Việt Nam đến thăm thành phố và gặp gỡ bà thị trưởng thì đã có đưa ra cái đề nghị là sẽ giữa Houston và Đà Nẵng kết nghĩa anh em chị em, nhưng mà cái kế hoạch này không thành. Vâng, anh dạ. Quang Hưng.
Dạ vâng.
Có tiếp.
Dạ. Nói tiếp.
Dạ vâng, bây giờ chuyển qua một cái vấn đề khác. Hồi nãy đó anh Dương Phục có nhắc đến là thêm một vị thống đốc của một tiểu bang ra tranh cử chức tổng thống đại diện cho đảng Cộng Hòa. Thì cái việc mà cũng có một cái nhân vật cũng ra tranh chức cho đảng Cộng Hòa, đó là ông Donald Trump, đây là một nhà tỷ phú. Thì ngày hôm qua như quý vị cũng đã biết là vào hôm thứ Bảy đó, thì cái trùm ma túy của bên Mỹ là ông Goodman đã vượt ngục. Và phía bên Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cũng nói là sẽ hợp tác với lại phía bên chính quyền của Mỹ để mà bắt ông này trở lại. Thì ngày hôm qua là ông Donald Trump cũng có phát biểu có liên quan đến cái ông Goodman, khi mà cái ông Goodman này là có đưa ra những cái lời đe dọa đối với lại ông Donald Trump. Khi mà ông Donald Trump ông có nói đó là những người Mỹ di dân hầu hết đa số là những tội phạm và những kẻ hiếp dâm. Thì ngày hôm qua thì ông Goodman này sau khi mà vượt ngục thì lại đưa ra những cái lời đe dọa là có thể giết ông Trump nếu mà trong trường hợp mà ông Trump này tiếp tục có những cái phát biểu mạ lị đối với là người di dân Mỹ. Thì cái ông có bản thông cáo vào sáng ngày hôm nay của ông Trump đó, thì ông có nói là FBI bây giờ cũng đã biết về cái tình trạng này và hiện đang điều tra về những cái lời đe dọa đó của ông Goodman. Và phía bên tòa Bạch Ốc là cái người đại diện cho tòa Bạch Ốc phát ngôn viên là ông George Earnest thì cũng có nói là những cái lời đe dọa của ông Goodman này là một trong những cái có thể gây nguy hại đối với lại Hoa Kỳ, và chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ hợp tác với lại phía bên Mỹ để mà có thể bắt ông này, có thể là đưa ông này qua bên Mỹ để mà có thể trong cái trường hợp là sẽ được công lý xét xử đối với lại tên trùm ma túy này đã nêu Dương Phục?
Ông Donald Trump á, nếu mà quý vị xem trên truyền hình thì trông ngay cái dạng của ông, cái tóc tai của ông, cái cách diễn tả của ông thấy có vẻ khôi hài. Nhân vật này cũng được mô tả như là một cái người tay hè về chính trị. Ông mới ra tranh cử nhưng mà không thấy là có cái triển vọng gì mà có thể thắng được. Nhưng mà cũng rất điều kỳ lạ ở cái nước Mỹ này, là cái nước có lẽ là cái chuyện gì cũng có thể xảy ra. Theo những cuộc thăm dò thì bây giờ có cái chiều hướng ông ấy được nhiều người ủng hộ hơn trước, sau khi ông ấy tuyên bố rất là bặm trợn, có tính cách kỳ thị những người Mỹ. Khi mà tuyên bố rằng những người Mỹ mà sang bên Mỹ này toàn là đầu trộm đi cướp và những người hiếp dâm thôi, thì ông bị phản đối dữ dội lắm. Thế nhưng mà ông ấy không có chịu rút lại những cái lời tuyên bố đó. Và ông ấy lấy bất cứ một cái thí dụ, một cái cớ nào, cái sự kiện thời sự nào mới xảy ra. Thí dụ vụ bắn chết người do một người Mỹ ở tại San Francisco, rồi mới đây cái vị tên trùm Mexico được trốn thoát, là ông ấy để tố cáo chứng minh cho cái lời nói của ông là đúng. Ông nói thấy chưa, tôi nói rất là đúng. Cái nhân tục Mỹ là chuyên môn là những cái đầu trộm đuôi cướp thôi. Và đấy cũng là một ông ứng cử viên tổng thống về phía Cộng hòa được coi như là ra cho nó vui. Và nhưng mà báo chí truyền hình từ mấy ngày hôm nay thì ngày nào cũng nói về ông cả. Về cái vụ mà tay trùm ma túy mà trốn thoát khỏi Mexico cũng là một cái tin rất là lớn. Ngày hôm nay có cái tin mới từ bên Mexico cho biết là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mexico thề hứa là thế nào cái nước Mexico sẽ dồn hết nỗ lực và sẽ không dừng lại cho tới khi bắt được cái tên trùm ma túy này, mà cái tên hiệu của anh ta là El Chapo, tức là gã lùn, nhưng mà là một người rất là thế lực trong cái thế giới của những tay băng đảng buôn lậu ma túy. Và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì đã ngày hôm qua đã sa thải một loạt các viên chức của nhà tù El Tiprano, kể cả giám đốc của nhà tù và những cái phụ tá của ông, và cho rằng là đã ăn hối lộ của El Paso này để mở đường cho anh ta mới có thể trốn thoát được cái nhà tù mà kiên cố như vậy. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và Mexico đang huy động là toàn bộ lực lượng để mà săn lùng cái gã lùn này, và phía Mỹ cũng là đề nghị là phối hợp với Mexico trong chiến dịch này. Người nào biết tin tức về cái ông này thì có thể sẽ lãnh thưởng được $4,000,000 để bắt trùm ma túy. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại trong ngày mai. Và hy vọng rằng ngày mai đó thì trời sẽ mát hơn, nhưng mà không có mát hơn chút nào hết. Xin chào tạm biệt.
Thổi mà hơi mạnh sang bên này thử xem là có mát hơn tí nào không chị Thu Nga?
Ok, sẽ cố gắng.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.